Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm của tác giả Cổ Long, phần 96, hồi 46, tiếng nói trong đêm, phần tiếp. Trầm ngâm do dự một phút, cô gái vụt hỏi. Trong lúc chờ tôi cởi y phục, công tử có xem không? Giọng nói của nàng đã ngọt mà lại pha lẫn tiếng cười nho nhỏ thật êm. Lòng Thiếu Vân hình như hơi sửng sốt. Người con gái cười rúc rích.
Xem con gái thoát y cũng là một cách hưởng thụ, sao công tử lại bỏ mục ấy đi?
Lòng Thiếu Vân chợt thấy có gì lạ lạ. Hắn quay đầu nhìn lại. Hắn hoàn toàn sửng sốt. Lâm Tiên Nhi. Cô gái nhỏ nói chuyện với hắn nãy giờ chính là Lâm Tiên Nhi.
Gì Lâm?
Lâm Tiên Nhi vẫn hé nụ cười nghiêng ngửa. Lòng Thiếu Vân ngồi sững trên ghế như hình cây. Nhưng chỉ thoáng qua trong tích tắc, hắn đã mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng đứng lên, nở nụ cười hơi ngượng ngượng.
Dì Lâm đùa cháu đấy à?
Lâm Tiên Nhi nhìn hắn bằng đôi mắt nghiêng nghiêng.
Đến chỗ này mà còn gọi là dì Lâm à?
Tiếng dì đã cũ từ rất lâu rồi mà.
Nhưng bây giờ thì hơi khác. Bây giờ công tử đã lớn rồi mà.
Nàng cố ý bỏ luôn hai tiếng Tiểu Vân. Cái tiếng mến yêu mà nàng luôn miệng gọi là từ lúc còn ẵm hắn chiều chiều dạo chơi ở Lãnh Hương Tiểu Trúc. Nàng nhìn sâu vào mắt hắn và hỏi tiếp.
Mới 3 năm không gặp mà công tử đã lớn thật nhanh nhỉ?
Trong 2-3 năm nay, hết sức trông tin tức của dì Lâm, thế mà vẫn hạc nội mây ngạc như thế sao?
Nhưng tôi thì tôi rất hiểu biết về công tử. Nghe nói đối với những cô gái, công tử còn mạnh hơn những người đàn ông thành thục. Có phải thế không nào?
Tiếng nào cuối câu, nàng cố ý kéo dài và nói luôn bằng mắt. Lòng Thiếu Vân hơi cúi mặt, nhưng hắn vội cười ngay.
Nhưng trước mặt dì Lâm, cháu vẫn còn là đứa bé.
Lâm Tiên Nhi nháy mắt. Công tử cứ gọi dì Lâm hoài à? Bộ tôi già lắm rồi phải không?
Câu hỏi âu yếm của nàng buộc Lâm Thiếu Vân ngẩng phát mặt lên nhìn thẳng vào nàng. Lâm Tiên Nhi đứng một cách tự nhiên cố ý. Hai chân nàng hơi chéo lại, hai tay chống hở phía sau bàn, tạo thế cho bộ ngực ưỡn về phía trước. Và nhất là nàng cố tạo cách thở làm cho gò ngực phập phồng. Dưới mắt của Lâm Thiếu Vân, Lâm Tiên Nhi bây giờ không còn là dì Lâm lúc trước nữa. Không còn là người em kết nghĩa của mẹ hắn. Không phải là người đàn bà như mẹ hắn, mà là một cô gái hoàn toàn. Một cô gái mà trong những cô gái qua tay hắn bao lâu, hắn ước ao chứ chưa hề gặp được. Đôi mắt chỉ trệ của Lâm Thiếu Vân chợt ngời lên. Lâm Tiên Nhi đọc ngay trong ánh mắt một sự khát khao thèm muốn. Và nàng hơi nhích tới. Nàng chỉ nhích tới phần trên của thân thể. Vì thế ngực nàng càng lổ lộ, và ánh mắt của Lâm Thiếu Vân dán chặt vào nơi đó. Lâm Tiên Nhi cắn môi giấu nụ cười quái ác. Nàng làm bộ buồn buồn.
Nghe nói công tử rất thích những cô gái nhỏ. Còn tôi đã già rồi.
Không, không, không già chút nào cả. Trẻ lắm, trẻ hơn cả cô gái trẻ cơ.
Thật thế à?
Thật mà. Ai nói như thế này là già thì người đó không đùi cũng điên.
Lâm Tiên Nhi nhích tới thêm chút nữa. Vì nàng cao hơn hắn nên ngực nàng sát vào mặt hắn. Nàng hỏi thật nhẹ.
Thế công tử có đuôi không? Có điên không?
Bây giờ thì Long Thiếu Vân hoàn toàn không còn nói được. Mặt hắn lún vào chỗ ngực của nàng. Hắn nghe thấy mùi thơm của da thịt. Hắn không còn tự chủ như đối với những cô gái khác. Tay chân hắn run bắn lên. Đầu óc hắn tối sầm. Long Thiếu Vân quả thật không đuôi mà cũng không điên. Hắn nói đúng. Nàng là một cô gái trẻ hơn những cô gái trẻ. Hắn không đến nỗi bị ngã, nhưng hắn hoàn toàn thỏa mãn. Lúc Lâm Tiên Nhi ra tới cửa, hắn vẫn còn đeo dính, mặt hắn vẫn còn dịu sâu vô trúng ngực của nàng. Và Lâm Tiên Nhi nghe cũng thật đúng.
Đứa bé, nàng không còn là bé nữa. Hắn đã lớn hoàn toàn, lớn hơn những người lớn khác. Nàng đã ở với hắn suốt đêm trong phòng, không hề chợp mắt. Nàng đã nhiều lần thỏa mãn, nhưng chưa lần nào thỏa mãn như đêm nay. Nàng thỏa mãn về thể xác và thỏa mãn luôn cả về mục đích. Từ cửa miệng đam mê của hắn, nàng đã tìm ra chỗ của người mà nàng quyết ý tìm. Trời tuy chưa sáng hẳn, nhưng cũng đã sắp hết đêm. Vui thế mà ở phòng kế bên vẫn còn tiếng lè nhè.
Uống, uống đi, uống cho làm mẹp đi.
Câu nói chưa dứt, quả nhiên đã có tiếng nằm dài. Nghe giọng rượu, Lâm Tiên Nhi chợt nghe như có tiếng ho quen thuộc. Tiếng ho quen thuộc của gã thám hoa họ Lý. Nhớ đến con người ấy, lòng căm hận của nàng vụt sôi lên. Nàng biết, cho dù nàng có chinh phục được tất cả đàn ông trên thế gian này, nhưng nhất định nàng không bao giờ chinh phục được con người ấy. Nàng chỉ cần có hắn, nàng chỉ cần hắn yêu nàng, nàng sẽ quăng lại sau lưng tất cả những gì mà nàng dày công gây dựng. Nàng sẽ sẵn sàng từ bỏ những gì thuộc về phú quý xa hoa. Nàng sẽ trở về con đường lương thiện. Nàng sẽ ngoan ngoãn mà quỳ dưới chân hắn để làm một người vợ dịu hiền. Nhưng hắn lại từ chối. Hắn không đáp lại tình yêu tha thiết của nàng. Nàng muốn ngoi lên khỏi vũng lầy hôi hám, nhưng hắn không chịu đưa tay cứu vớt nàng. Vì vậy, nàng biến thành thù hận. Cái gì không nằm trong tay của nàng thì nàng sẽ hủy diệt. Nàng không bằng lòng để vào tay kẻ khác. Nàng không được hắn, nàng cũng không để ai được hắn. Nàng nghiến răng nhủ với lòng mình: ta tuy muốn cho người chết, nhưng bây giờ thì không thể để cho người chết, nhất là chết vào tay của thượng quan Kim Hồng. Bởi vì nếu người chết vào tay hắn, thì trên đời này hắn sẽ không còn sợ một ai, và như thế ta sẽ không còn thế để uy hiếp hắn nữa. Nàng nghiến răng thật mạnh và hạ quyết tâm: một ngày nào đó ta sẽ làm cho ngươi phải chết vào tay ta. Chết một cách từ từ, từ từ. Kiếm, thanh kiếm mỏng như lá lúa, thật nhẹ, thật sắc. Cả đốc kiếm cũng làm bằng một thứ gỗ dẻo và thật nhẹ. Kiếm không có vòng cán nơi khẩu tay, bởi vì hắn một khi đã phóng kiếm ra thì không một ai có thể kịp sắp vào tay hắn. Bất luận món binh khí nào cũng đều có thể đập gãy thanh kiếm ấy, nhưng một khi hắn đã phóng ra thì không một ai còn có thể thì giờ để làm chuyện đó. Đó là một thanh kiếm đặc biệt. Trên đời chỉ có một người có thể dùng kiếm ấy và dám dùng kiếm ấy. Thanh kiếm đặt trên chiếc bàn thấp kê sát giường ngủ và một bộ y phục màu xanh thẳng nếp. Lúc Tiểu Phi thức dậy, và thứ nhất hắn thấy là thanh kiếm đó. Ánh mắt lờ đờ của hắn vụt lóe lên, nhìn vào thanh kiếm ấy, hắn có cảm tưởng như gặp lại người bạn lòng đã bao năm xa cách. Từ đáy lòng hắn vụt tràn lên một nguồn máu nóng, thứ sinh lực đã từ lâu tắt lịm. Hắn chậm chậm với tay, tay hắn chợt rung rung. Nhưng khi bàn tay đụng vào thanh kiếm thì tự nhiên vững lại, gân cốt ổn định dị thường. Hắn nhẹ nhẹ vuốt lên thân kiếm. Hắn vuốt từ trong ra đến mũi, và mắt hắn vụt xa vời thăm thẳm. Lòng hắn hình như cũng đã đến tận nơi thăm thẳm xa vời. Hắn nhớ lại ngày hắn mới bắt đầu dùng kiếm. Hắn nhớ những vòi máu bắn ra theo mũi kiếm lúc thu về. Hắn nhớ không biết bao nhiêu kẻ đã ngã gục dưới thanh kiếm hắn, những kẻ ác nhân. Hắn lại nghe thấy máu nóng dâng lên. Lúc bây giờ, tuy nhiều gian khổ hiểm nguy, nhưng cũng nhiều hào hùng rạng rỡ. Ân oán giang hồ, bốn tiếng tuy ngắn, nhưng là cả một trời thượng võ. Nhưng tất cả đã trôi qua, trôi qua đã quá lâu rồi. Hắn đã hứa với người yêu rằng hắn sẽ bỏ lại sau lưng tất cả, và hắn bỏ thật tình. Bây giờ tuy cuộc sống bình thường, tịch mịch, nhưng như thế cũng không có gì không tốt. Sự sinh hoạt bình thường, trầm lặng, yên ổn trôi theo kiếp sống, há chẳng phải là kỳ vọng của đa số con người. Không một tiếng động, không nghe tiếng bước chân, nhưng Lâm Tiên Nhi đã có mặt tại cửa phòng. Nàng tuy có vẻ mệt mỏi, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ như bất cứ bao giờ. Dẫu phải hy sinh bất cứ giá nào, nhưng nếu mỗi ngày đều nhìn nụ cười ánh mắt của nàng, thì tất cả những hy sinh đó đều đáng giá. Tiểu Phi buông kiếm mỉm cười.
Sáng nay em dậy sớm thế. Tôi thì hình như ngày một thêm lười biếng đi.
Anh có thích thanh kiếm đấy không? Tiểu Phi làm thinh, bởi vì bây giờ hắn không thể nào nói thật, mà hắn vốn là một con người không bằng lòng nói dối, dù nói dối với địch nhân. Lâm Tiên Nhi như đoán biết tâm trạng của hắn, nàng hỏi: anh có biết thanh kiếm đó từ đâu mà có hay không?
Không biết đâu.
Lâm Tiên Nhi chậm chậm bước lại, ngồi xuống sát bên Tiểu Phi. Nàng nói dịu dàng: tối hôm qua em đi suốt đêm tìm người rèn cho anh đấy.
Em...
anh xem thanh kiếm này có giống thanh kiếm của anh hồi trước hay không? Tiểu Phi lặng thinh. Lâm Tiên Nhi cúi sát vào mặt hắn: anh không thích nó à?
Tại sao em lại đi rèn kiếm cho tôi?
Bởi vì em muốn anh dùng nó.
Em muốn anh giết người à?
Không phải, em không muốn anh giết người, mà là cứu người.
Cứu người ư? Mà cứu ai?
Người bạn tốt nhất.
Lý Tầm Hoan ư?
Lâm Tiên Nhi nhẹ nhẹ gật đầu. Tiểu Phi như cảm thấy thái độ của mình hơi hấp tấp, hắn ửng hồng sắc mặt và nhẹ hỏi:
hắn ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra?
Lâm Tiên Nhi nắm tay hắn: anh ngồi xuống đi rồi em nói cho nghe. Chuyện này không gấp được đâu. Trên đời này ngoài anh ra còn có bốn tay cao thủ lợi hại, anh có biết hay không?
Em nói đi.
Thứ nhất tự nhiên là Thiên Cơ Lão Nhân. Thứ hai là Thượng Quan Kim Hồng và Lý Tầm Hoan. Lý đại ca của anh không thua họ.
Còn một người nữa là ai?
Người nữa là Kinh Vô Mạng, tuổi nhỏ hơn những người kia, mà cũng là tay đáng sợ hơn.
Đáng sợ hơn hết à?
Bởi vì hắn có thể nói không phải là người, không có nhân tính. Hắn sinh ra mục đích duy nhất là giết người. Hưởng thụ duy nhất của hắn cũng là giết người. Ngoài chuyện giết người ra, hắn không còn biết gì nữa cả.
Hắn dùng thứ binh khí gì vậy?
Là kiếm. Tiểu Phi chợt nắm lấy đốc kiếm hắn nắm thật chặt. Lâm Tiên Nhi nói: nghe nói kiếm pháp của hắn cũng độc như anh và cũng lẹ như anh đấy.
Tôi không biết kiếm pháp, tôi chỉ biết cách làm cách nào đưa mũi kiếm vào đúng yết hầu của cửu nhân thôi.
Đó là kiếm pháp. Bất cứ thứ kiếm pháp nào, mục đích tối hậu cũng là giết người, thế thôi mà.
Ý của em có phải là Lý Tầm Hoan đã lọt vào tay người ấy rồi không?
Không chỉ một mình hắn, mà còn là Thượng Quan Kim Hồng. Nhưng Thượng Quan Kim Hồng không còn ở nơi đó. Anh chỉ cần đối phó với một... không gặp con người ấy thì không bao giờ hình dung được cái đáng sợ của hắn. Tay kiếm của anh cũng có thể nhanh hơn hắn. Nhưng...
tôi chỉ muốn biết người ấy bây giờ đang ở đâu.
Em không muốn cho anh dùng kiếm nữa. Em không muốn cho anh giết người, càng không muốn cho anh mạo hiểm. Nhưng vì Lý đại ca, em đành để anh đi. Em không muốn ích kỷ đâu. Tiểu Phi nhìn nàng bằng tia mắt vô cùng cảm kích. Lâm Tiên Nhi cúi đầu, nước mắt nàng rơi lã chã. Em bằng lòng trị chỗ hắn cho anh, nhưng anh cũng hứa với em một việc nhé.
Em nói đi.
Lâm Tiên Nhi tìm bàn tay của hắn và nắm vào tay mình thật chặt. Anh hãy hứa là... hứa với em là anh sẽ về. Em sẽ đợi anh ở đây mãi mãi. Nàng gục đầu vào vai Tiểu Phi. Hắn nghe thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Hãy subscribe.